thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, các trường học trên mọi miền của đất nước đang có nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm ngành nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Nhân dịp này, những người thực hiện chương trình xin được gửi tới tất cả những nhà giáo đã và đang làm công tác quản lý giáo dục và giảng dạy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Nhọc nhằn giáo viên thành phố chính là câu chuyện văn hóa chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong phần đầu chương trình hôm nay. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của tác giả Nguyễn Trọng Hoạt đăng trên báo Thái Nguyên Chủ Nhật với nhan đề Người tốt quanh ta. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, người ta thường dùng những câu rất hay để nói về ngành dạy học. Đó là những kỹ sư tâm hồn, người đi gieo chữ, người chờ đò thầm lặng. Chúng ta cũng đã được nghe kể về những gian truân vất vả của giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa, giáo viên cắm bản. Nhưng đối với những giáo viên may mắn được tuyển dụng vào dạy tại các trường trên địa bàn thành phố, họ cũng phải chịu không ít áp lực trong công việc và cuộc sống. Tác giả Ngọc Khuê có bài viết đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng, nhan đề Nhọc nhằn giáo viên thành phố. Đó cũng chính là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Được tuyển dụng vào biên chế của ngành giáo dục, hơn nữa được phân công giảng dạy ngay tại thành phố là ước mơ của hầu hết sinh viên sư phạm. Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mỹ thuật, học thêm khóa bồi dưỡng giáo viên tổng phụ trách đội, cô Hoàng Thị Quỳnh, sinh năm 1988, đã đỗ trong kỳ thi tuyển và được phân công làm giáo viên trường trung học cơ sở Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Hiện vừa làm giáo viên tổng phụ trách đội, cô Quỳnh vừa dạy môn giáo dục công dân của 3 khối lớp 7, 8, 9. Mỗi tháng, cô được lĩnh 3,4 triệu đồng. Công việc của em cũng không có gì khó khăn, nhưng trừ thứ Tư và Chủ nhật, còn lại tất cả các ngày em phải ở trường cả 2 buổi sáng, chiều. Em hiện sống cùng bố mẹ chồng tại tổ dân phố Liên Sơn, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Hằng ngày hơn 5 rưỡi sáng, em đã dậy bắt xe buýt cho kịp giờ. Tối thì cũng phải 6 giờ mới về đến nhà. Mỗi khi trường có hoạt động, học sinh tan muộn, hết xe thì lại phải bắt xe ôm hoặc xe taxi. Chỉ riêng tiền đi lại cũng đã chiếm phần nhiều thu nhập. Cô Quỳnh tâm sự. Con trai em gần 4 tuổi, may mà có ông bà nội chăm sóc và đưa đón đi học. Vì lúc em đi, cháu còn chưa dậy, nhiều hôm em về thì cháu đã ngủ rồi. Chồng em làm bảo vệ tại công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo, hay phải đi làm ca nên cũng không có thời gian chăm sóc con. Ngay cả những ngày nghỉ ở nhà, em cũng lại phải tranh thủ làm sổ sách, hầu như không giúp gia đình được gì. Nhiều người ngạc nhiên hỏi em sao không bỏ nghề, kiếm một việc gì làm cho đỡ vất vả. Ngay bản thân em cũng từng có ý nghĩ ấy, nhưng chồng và bố mẹ chồng luôn động viên em gắn bó với nghề. Cùng đỗ đợt tuyển dụng năm 2014, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Mùi, sinh năm 1991, được phân công về trường trung học cơ sở Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Thành tích học tập xuất sắc tại khoa văn trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã giúp cô dễ dàng hoàn thành tốt công việc chuyên môn. Cô Mùi được tín nhiệm giao chủ nhiệm và dạy môn văn lớp 9. Ngoài ra còn phụ đạo môn văn cho học sinh giỏi. Về công việc, cô Mùi cho biết với mức lương hiện hưởng 3,6 triệu đồng một tháng, cộng thêm tiền phụ đạo hàng tuần thì cũng ổn. Cô cũng không cảm thấy phải chịu nhiều áp lực từ phía học sinh và phụ huynh vì luôn làm hết khả năng của mình, mang sức trẻ, nhiệt huyết vào công việc. Cô Mùi chia sẻ, vì từ nhà cô ở xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ đến trường trung học cơ sở Phú Xá khá xa, hôm nào cũng phải đi cả ngày, về nhà lại ngập với sổ sách, giáo án, nên gia đình thương con, cho rằng công việc quá vất vả và đôi khi cũng có ý kiến. Cô giáo trẻ đã không ít lần phải rơi nước mắt khi con nhỏ ốm đau, không thể ở nhà chăm sóc. Ngày con đến trường cũng là ngày mẹ bận rộn với công việc chuẩn bị khai giảng. Những lúc xa nhà, xe hỏng mà bản thân gầy yếu, cả những dịp dỗ chạp, không làm tròn vai trò nàng dâu. Nếu chỉ căn cứ vào số tiết quy định hiện hành, cấp tiểu học 23 tiết một tuần, trung học cơ sở 19 tiết một tuần, trung học phổ thông 17 tiết một tuần, thì rõ ràng công việc của giáo viên rất nhàn hạ. Tuy nhiên, giáo viên phải chuẩn bị giáo án, chấm bài làm kế hoạch. Ngoài chuyên môn giảng dạy, thì mỗi giáo viên phải hoàn thành ít nhất 7 loại sổ sách. Như cô Hoàng Thị Quỳnh, tổng số sổ cho cả chuyên môn tổng phụ trách đội và giáo viên môn giáo dục công dân là gần 20 loại. Tuy chỉ dạy một môn, nhưng cô Quỳnh dạy 3 khối lớp, nên giáo án cũng phải soạn cho cả 3 khối và phải soạn mới từng năm. Bên cạnh đó, các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi nghi thức đội cũng không kém phần áp lực đối với giáo viên và học sinh. Không chỉ nhà trường, mà các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, học sinh và cả phụ huynh phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức cho các cuộc thi này vì liên quan đến đánh giá thi đua của nhà trường và của từng giáo viên. Chia sẻ những áp lực về nghề nghiệp, cô Vũ Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trưng Vương cho biết, nhiều giáo viên trẻ của nhà trường cuộc sống khá chật vật vì thu nhập thấp, bố mẹ ở xa không hỗ trợ được nhiều. Nhưng các thầy cô luôn cố gắng thu xếp ổn định cuộc sống, nỗ lực phấn đấu công tác. Đáng quý là rất tích cực theo học các khóa đào tạo. Nhà trường luôn tạo điều kiện để các thầy cô hoàn thành tốt công tác chuyên môn cũng như kế hoạch học tập của cá nhân. Thậm chí nhiều hôm, bộ phận hành chính còn giúp đón trông con nhỏ để các cô hoàn thành dạy tiết năm vào buổi chiều. Đối với các trường ở thành phố, cô Vũ Thu Hương cho rằng giáo viên có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong cuộc sống, công việc, song cũng bị đòi hỏi cao về trình độ, năng lực hơn. Chính vì thế mà áp lực về thành tích giảng dạy, về tự nâng cao học vấn, kiến thức của giáo viên là rất lớn. Trước nay, nghề giáo vẫn được coi là nghề chồng người, vì thế hình ảnh của người thầy luôn phải chuẩn mực. Với trình độ dân trí cao của phụ huynh và học sinh thành phố, giáo viên càng phải chú ý giữ gìn hơn. Rõ ràng, thu nhập và thời gian dành cho gia đình của giáo viên kém hơn nhiều so với một số ngành nghề khác. Dù vậy, các thầy cô đều rất yêu, rất tự hào và gắn bó với nghề mà mình đã lựa chọn.
Sắc hương có những bài ca nghe rạng rỡ lòng người, bài ca ấy loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân gian tâm hồn em tươi mát xanh như bóng lá vàng, trái tim em đỏ nhiệt tình khắp miền, em lên đường tung bay xa nhiều thế hệ, cháu Bác Hồ tự hào như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam. Bên ánh đèn khuya em đã thức bao đêm, dưới chiến hào dân quân nhiều trận có em, có những cuộc chia tay gian dao kỷ niệm, người cầm bút, người cầm súng, người đi xa hằng nhớ ghi trong tim, tiếng em nói nhen nhóm bao bước lý tưởng, tiếng kêu buông của lịch sử cha ông dừng nước. Nói gương anh hùng cách mạng chiếu sáng đời, tuổi trẻ bên em là tương lai tổ quốc lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam. ca nghe rạo rực lòng người. Bài ca ấy loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân gian. Tâm hồn em tươi mát xanh như bông lá vàng, trái tim em đòi nhiệt tình như hoa phượng vĩ, như chim bay về khắp miền em lên đường tung bay xa nhiều thế. Cháu Bác Hồ tự hào như em người chiến sĩ văn hóa đón bên trong chiếc đôi quê hương Việt Nam.
Quý vị và các bạn, người Việt Nam vốn có truyền thống hiếu học và nghề dạy học được tôn vinh là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng mặt trái của nền kinh tế thị trường với cái văn hóa phong bì đã và đang lấn át cái đường biên mong manh giữa tinh thần và vật chất, ẩn giấu đằng sau những bó hoa rực rỡ của ngày 20 tháng 11. Bên cạnh sự xuống cấp về đạo đức của không ít những người làm nghề giáo dục thì vẫn còn rất nhiều những thầy cô giáo đang thầm lặng hy sinh cho sự nghiệp chồng người của đất nước. Họ không chỉ đem những kiến thức và năng lực sư phạm của một nhà giáo, mà còn dùng cả nhân cách của mình để làm công cụ giáo dục, góp phần hình thành nhân cách và củng cố niềm tin cho học sinh. Và có một yếu tố vô cùng quan trọng làm nên thành công của giáo dục, đó chính là môi trường gia đình. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Trọng Hoạt đăng trên báo Thái Nguyên Chủ Nhật với nhan đề Người tốt quanh ta. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết qua giọng đọc Thu Hồng.
Nhà có 3 người, nhưng đã 4 buổi tối liên tiếp chỉ hai vợ chồng ăn cơm với nhau. Vắng con trai đang học lớp 11 khiến bữa tối của hai lão thành, như anh tự chào, trở nên nhạt nhẽo. Nhớ lúc trước, mỗi khi chị chuẩn bị cơm chiều, thằng bé cứ sớ rớ đúng quanh, nghe tiếng dầu mỡ xèo xèo trên bếp, nó chùn mũi hít hà. Thấy mẹ cho thức ăn ra đĩa, nó sáng mắt nhìn theo. Hấp dẫn chưa kìa? Miệng nói, tay gắp thức ăn thổi phù phù, rồi đưa luôn lên miệng. Chị khẽ cốc con, mắng yêu. Hỗn, chờ ba đã. Nó toét miệng, con thử mà, rồi hi hi. Vắng con, chị không muốn sửa soạn nhiều món, ngồi vào mâm chỉ cốt xong bữa. Miệng nhai uể oải, đầu óc anh để tận đâu. Em gọi cho nó chưa? Anh đột nhiên hỏi. Chị chống đũa, nhìn chồng, phân vân. Có, nghe xung quanh ồn ào lắm. Nỗi băn khoăn lây sang anh. Ở đâu lại ồn ào nhỉ? Cả hai bần thần hồi lâu, rồi cùng nhìn ra khoảng sân vắng đang nhá nhem lúc cuối ngày. Đầu tuần trước, con trai xin phép anh chị tham gia hoạt động tình nguyện nên tối về muộn. Cụ thể là hoạt động gì? Thằng bé lảng tránh trước vẻ ngạc nhiên cùng lời chất vấn. Nó bối rối loanh quanh, cuối cùng xoa dịu bậc sinh thành bằng cách úp mở. Lúc nào việc làm có kết quả, con sẽ thưa chuyện. Việc chính đáng thì có gì phải giấu? Nghĩ thế nên chị không thể yên lòng mỗi khi con ra khỏi nhà, càng rối bời những lúc nó về muộn. Nó lớn rồi nên không thể giữ mãi trong vòng tay mình. Đã bao lần anh chị tự động viên, những mong nỗi lo khi vắng con được xoa dịu, nhưng sự bình yên chỉ có được trong chốc lát. Mấy tối rồi, khi TV hết chương trình thời sự, anh chị bắt đầu đi ra, đi vào, phấp phỏng. Chị tha thần ra tận đường lớn, dán mắt vào dòng người xuôi ngược để tìm chiếc xe đạp điện màu xanh quen thuộc của con. Đứng chồn chân nhìn mỏi mắt, chị lại lặng lẽ đi vào. Nghe tiếng mở cổng rèn rẹt, anh lật đật chạy ra. Niềm hy vọng ngời ngời tan biến khi chỉ thấy chị. Anh rút điện thoại gọi cho con, nét mặt đang đăm đăm khó chịu, bỗng bừng lên niềm vui khi nghe nó đáp lời. Buồn bực trong anh cứ vơi dần mỗi khi nghe giọng con. Chị ngồi bên, tròn mắt, luôn mồm. Sao? Nó nói sao? Kết thúc cuộc gọi, anh quay qua với chị. Nó sắp về rồi, hình như đang mua bán gì đó, nghe có tiếng hỏi giá lao sao. Chị ngạc nhiên. Mua bán gì? Ai biết? Anh buông xuôi. Anh chị chuyển sang bàn về dự định tương lai của con, miệng nói, nhưng chốc chốc, mắt lại liếc nhìn ra cổng, rồi ngước lên đồng hồ trên tường. Nhưng cả hai dường như không quên được nỗi lo, sự kiên nhẫn cứ vơi dần theo tiếng tích tắc của đồng hồ. Chị lại nhấp nhòm đứng lên đi ra cổng. Anh cất giọng giữa trời. Lần này nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Nó không nói rõ, không cho đi nữa. Người đang bừng bừng, nhưng nghe con bấm chuông gọi cửa, anh lật đật đi lấy chìa khóa, giọng cứ như reo. Có đây, có đây. Chị thì vội vàng vào bếp hâm lại thức ăn cho con. Nhìn nó toét miệng cười, bực dọc trong anh tàn hết. Anh đỡ ghi đông xe để dắt vào nhà, thay con, rồi giục nó đi tắm, ăn cơm. Chỉ khi thằng bé đã lên phòng riêng, anh chị mới tắt đèn đi ngủ. Không biết con làm gì trong những tối về muộn khiến anh chị thường trực một nỗi lo. Sau nhiều lần lưỡng lự, anh quyết định làm theo lời chị. Bí mật dõi theo hành tung của con khi nó ra khỏi nhà. Lần đầu, anh bị đèn đỏ làm gián đoạn việc bám đuôi. Khi vượt qua được giao lộ thì ngơ ngác, không thấy con đâu, đành tiêu nghỉu quay về. Lần thứ hai, anh lẽo đẽo bám theo con, thấy thằng bé vẫn vô tư, vừa chạy xe vừa nói chuyện với bạn. Anh bất ngờ xấu hổ khi thấy mình khuất tất như kẻ trộm. Thế là anh bỏ cuộc giữa chừng, tự nhủ, chắc nó chẳng làm điều xấu. Rụt rè, anh tìm đến nhà cô giáo chủ nhiệm. Mấy lần anh đưa tay định bấm chuông gọi cửa, nhưng lại thôi. Lúc lâu anh mới vượt qua được chính mình. Và rồi đáp lại vẻ nôn nóng của anh, cô chủ nhiệm tươi cười kể về những việc làm thiện nguyện của nhóm bạn Kết nối yêu thương mà con anh là thành viên. Nhóm nhận bán hoa cho các đại lý, bán vé xem phim, xem ca nhạc cho các rạp hát để hưởng hoa hồng. Số tiền thu được, chúng mua quà tặng trung tâm nuôi dưỡng người già cô đơn của thành phố. Hàng tuần, cả nhóm thay nhau đến thăm và chăm sóc các cụ ở đó. Anh thắc mắc, sao cháu nhà tôi lại giấu chuyện này hả cô? Đó là bí mật của cả nhóm. Chúng sợ nói trước, nhưng không làm được, sẽ xấu hổ với người thân. Cô tươi cười. Đến giáo viên chủ nhiệm mà lúc đầu các em cũng giấu đấy. Lời cô khiến anh lâng lâng suốt chẳng về. Vừa chạy xe, anh vừa lan man nghĩ về con, những mong sớm đem tin lành về cho vợ. Vừa thấy anh, chị đã hỏi dồn. Anh biết chuyện gì chưa? Anh cười, cố ý nhẫn nha, kéo dài sự sốt ruột của vợ. Biết rồi, để từ từ.
Chị hấp tấp đính chính. Là em hỏi anh có xem tivi không?
Anh ngớ người.
Không, có chuyện gì?
Chị vỗ vai anh, giọng vút cao.
Con vừa được lên tivi, cả nhóm bạn của nó chăm sóc các cụ già neo đơn.
Anh tròn mắt.
Thật hả? Nó làm gì?
Vẫn giọng hồ hởi, chị kể.
Nó cho các cụ ăn uống, rửa mặt, rồi đẩy xe đi dạo loanh quanh. Nó còn nhìn vào ống kính vẫy tay, tươi cười nữa. Nhìn nó trên tivi, thấy lạ lắm.
Anh nói khẽ. Để im, xem nó có tự nói ra không nhé.
Cả hai nhìn nhau tươi cười. Hôm sau, chị dọn phòng ngủ của con, thấy rơi ra một xấp vé từ túi áo của nó. Tò mò, chị lật coi thử. Hóa ra là vé xem xiếc. Cầm tập vé và liên tưởng tới lời anh kể. Chị nghĩ, chắc vì số vé này mà mấy bữa rồi nó đi suốt. Về đến nhà là rút ra đếm đi đếm lại, rồi ngồi thử. Tối nay biểu diễn mà còn những 20 vé. Tự nhiên chị lo thay cho con, nóng lòng mong nó đi học về. Chị lẳng lặng nhét tập vé vào lại túi áo của con, rồi qua phòng bên nói nhỏ với anh. Anh cười. Em coi như không biết, cứ để đó cho anh. Bữa trưa có nhiều thức ăn, nhưng thằng bé ăn ít lại lặng lẽ, hình như đang nghĩ điều xa xăm. Vừa ăn, anh vừa nói với chị. Nghe nói có đoàn xiếc trung ương vào diễn hay lắm. Nhiều anh em trong đơn vị muốn đi xem mà không biết mua vé ở đâu cho tiện. Đang tư lự, thằng bé bất ngờ sôi nổi chen ngang.
Để con bán. À quên, để con mua cho.
Anh vẫn thản nhiên. Để ba hỏi lại có mấy chú muốn xem và xem đêm nào rồi sẽ nhờ con. Nếu họ đã mua vé rồi thì thôi. Ba có vẻ rừng rưng, nhưng con cứ dặn đi dặn lại. Ba nhớ nhé. Đầu giờ chiều, vào cơ quan được một lúc, anh gọi về cho con nhờ mua 20 vé xem xiếc tối nay. Nói chuyện với ba mà giọng nó cứ như reo. Tưởng tượng cảnh con đang vui, anh mỉm cười. Tan tầm, anh đánh xe về, cầm tập vé xem xiếc đi thẳng tới mái ấm tình thương dành cho trẻ em lang thang cơ nhỡ ngay cạnh trụ sở ủy ban phường. Đêm, con trai về muộn như mọi hôm, nhưng anh chị không còn lo. Họ ngồi nơi phòng khách nói chuyện vui chờ con. Và rồi nó về, mang theo cả niềm vui. Nó bảo vừa ở chỗ rạp xiếc và được nghe chuyện cảm động về một người hảo tâm tặng vé vào xem cho các bạn lang thang cơ nhỡ. Đây là lần đầu được xem xiếc trong rạp, nên các bạn ấy thích lắm. Ai cũng cảm ơn người cho vé, nhưng người đó giấu tên. Thằng bé suýt xoa. Sao có người tốt thế? Anh nhìn con trìu mến. Người tốt ở quanh ta mà con. Chị bất chợt xen vào. Việc con làm cũng tốt đó thôi. Thằng bé tròn mắt nhìn ba mẹ, thoáng ngạc nhiên lẫn niềm vui long lanh trong đôi mắt trẻ.
Cất hết những âu lo muôn phiền, thành thời bàn chân tôi bước. Một ngày bước giữa thanh thang cuộc đời, mỉm cười lòng bỗng vui. Tôi quên đi bao tháng ngày bon chen giữa dòng lợi danh. Một ngày bỗng thấy ta như trẻ lại, tự như lúc mới đôi mươi. Gió vẫn hát bên tai thì thầm, bạn ơi đời đẹp lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười che lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người, người lên trong đôi mắt người. Gió hát dù làn môi mềm chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng, nhìn cuộc đời thanh thản. Gió vẫn hát bên tai thì thầm, bạn ơi đời đẹp lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười chen lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người gợi lên trong đôi mắt người. Gió hát dù làn môi mềm chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. Gió hát dù làn môi mềm, chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. La 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 la.
Chào mừng sinh nhật Viên Thông Nga tròn 20 tuổi. Viên Thông Nga tưng bừng mang đến quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt tháng vàng tri ân ưu đãi bất tận với vô vàn khuyến mại hấp dẫn và vô cùng giá trị. Sắm Samsung trúng 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng. Mua Oppo trúng combo smartphone trị giá 10 triệu đồng. Mua Vivo trúng 20 điện thoại V5 xanh điệu. Mua Nokia trúng 20 smartphone mỗi tuần. Mua Sony trúng TV Sony OLED 65 inch trị giá 105 triệu đồng. Mua laptop xinh trúng quà siêu đỉnh, cơ hội trúng 20 laptop HP trị giá 10 triệu đồng. Mua tablet trúng 20 tablet trị giá 60 triệu đồng. Mua một điện thoại cùng Netqueen trúng 20 điện thoại Huawei Y32. Ngoài ra, Viên Thông Nga mang đến cơ hội bất ngờ cho tất cả các khách hàng tham gia đặt cọc iPhone 8 và iPhone 8 Plus với bộ quà tặng trị giá gần 3 triệu đồng và cơ hội nhận voucher trị giá lên tới 8 triệu đồng cho những khách hàng nhanh nhất và may mắn nhất đến Viên Thông Nga đặt cọc từ ngày 2 tháng 11. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thông Nga gần nhất để nhận được ưu đãi cực khủng. Viên Thông Nga, sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thông Nga số 219 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để nhận được ưu đãi cực khủng.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, dám Mazda luôn á?
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.